Tôi thấy thái tử tâm rất hoan hỷ, song có một nỗi buồn như vậy. Bây giờ đến vua. Thái tử vốn thuộc chủng tính mặt trời. Hai cái dòng dõi này, một dòng dõi của Đức Phật thuộc chủng tính mặt trời, một dòng dõi của vua Trần Tỳ Sa La này là mặt trăng. Bao đời tiếp nối làm Truyền Luân Vương. Thái tử giờ đây các tướng của Truyền Luân Vương chọn đều có đủ, tại sao lại bỏ hết mà vào trong non sâu dẫm đạp đất cát xa tìm đến đây? Thấy việc ấy nên cảm thấy buồn buồn. Ông này, ngài này cũng chỉ biết làm vua, chỉ biết trong cuộc đời này là tất cả cái gì mình xây dựng, giờ sao thấy một vị thấy tướng tốt mà con người có thể làm nên sự nghiệp lớn lao mà bỏ đi như vậy? Thái tử nếu vì hiện còn phụ vương nên không muốn nhận lấy vương vị mà bỏ nước ra đi á, thì tôi sẽ đem nước này ra phân hai cho ngài trị vì một nửa. Nếu ngài cho đó là ít thì tôi sẽ xả hết cả đất nước chọn dân cho ngài và chịu làm thần phụng sự thái tử. Nếu không nhận đất nước này của tôi mà muốn đất nước nào khác thì tôi sẽ cấp 4 binh cho ngài công phạt mà chiếm lấy nước khác. Thái tử muốn gì tôi đều không dám làm ngược lại. Mình thấy là vua Tần Bà Sa La thấy thái tử lúc đó chưa là Bồ Tát nữa, mà chưa là Phật nữa đó, mà đã phát tâm như vậy rồi. Thì mới nhớ câu chuyện mà nếu mà ngài mà thái tử mà lên ngôi vua Chuyển Luân Thánh Vương thì khi đem quân đến đây cái tự động ra hàng phục thuần phục. Bây giờ Đức Phật mới còn là người mới xuất gia, đi ngang qua nước thôi nó mà đã thuần phục như vậy rồi. Câu chuyện mà Tần Bà Sa La giao cả ngai vàng ấy cho Đức Phật này thì kinh nào cũng có nói. Bây giờ khi thái tử nghe vua Tần Tỳ Sa La nói như thế, rất cảm thông với tâm ý của nhà vua nên trả lời rằng: chủng tộc của vua vốn là Minh Nguyệt, họ là Cao Lương, không bao giờ làm chuyện bỉ lậu, mọi hành vi mọi việc làm không gì không trong sạch hơn người. Nay ngài nói ra các lời lẽ ấy thì đâu có gì là lạ, tức là lời lẽ rất chân thật, nói sao đúng như vậy. Song tôi xét thấy vua chân tình khẩn thiết, trước sau không có được. Vua này hãy đối với thân mệnh tài, ba điều đó, thân mệnh tài mà tu ba pháp kiên cố, và cũng đừng đem các pháp không kiên cố ra mà khuyến khích tưởng lệ người khác. Tôi nay đã xả vương vị Chuyển Luân thì còn cớ gì mà nhận lấy đất nước của vua nữa. Vua bằng tâm thiện mà xả nước cho tôi còn không lấy thì cớ gì lại hưng binh phạt để chiếm lấy nước khác. Tôi nay sở dĩ từ biệt cha mẹ, trừ bỏ râu tóc, xả bỏ đất nước là để đoạn cái khổ sinh lão bệnh tử, chứ không phải để cầu cái vui ngũ dục. Ngũ dục của thế gian như khối lửa lớn thiêu đốt chúng sinh mà không tự ra khỏi thì sao lại khuyên tôi tham đắm vào đó. Cái tiên là Đức Phật nói từ chối mà nói cho rõ lý do ra, khuyên vua là với thân mệnh tài hãy tu ba pháp kiên cố. Đây trong này Đức Phật không nói rõ ba pháp kiên cố nào hết. Nhưng ba pháp kiên cố ở đây Đức Phật nói đừng có đem các pháp không kiên cố ra mà khuyến khích tưởng lệ người khác, tức có nghĩa là đem những cái pháp thuộc về ngũ dục là không hề kiên cố. Thân là thân của mình, mệnh là sự sống của mình, tài là tài sản, tức là thân là ngã, mệnh với tài cũng như là ngã sở, mệnh là của chính mình, tài là cái bên ngoài của mình, những gì của cải, vợ con, sự nghiệp, ba cái pháp đó là ba pháp không kiên cố. Tôi hôm nay sở dĩ đến nơi đây là do có hai vị tiên nhân Alala và Kalan là các đạo sư tối thượng để cầu giải thoát. Tôi muốn đến hai vị đó để cầu đạo giải thoát, nên không thể ở lại đây lâu vậy. Tôi đã từ chối lời ban sơ của vua với tâm hoan hỷ ban tặng cho tôi. Xin đừng vì thế mà buồn lòng. Đức Phật sợ nhiều vua buồn. Thái tử, vua này hãy đem chính pháp mà trị quốc, đừng đối xử oan uổng với người dân. Nói lời ấy xong, thái tử đứng dậy cùng vua từ biệt. Vua Tần Tỳ Sa La thấy thái tử bước đi, buồn bã vô cùng, chắp tay tuôn lệ mà nói lời rằng, lúc đầu vừa thấy thái tử thì tâm nôn nao không cùng, nay thái tử bước đi thì càng thêm sầu khổ. Nên người vì lẽ đại giải thoát mà bước ra đi thì tôi không dám giữ lại. Chỉ nguyện thái tử tâm nguyện mau thành quả, nếu khi đạo thành rồi thì xin trước hãy độ tôi cùng. Tức là xin Đức Phật độ trước, độ cho mình. Thì đó là cái vị đầu tiên mà đòi quy với Đức Phật lúc còn là thái tử là Sa Nặc, không muốn bỏ thái tử, muốn đi theo. Vị mà xin được độ khi Đức Phật thành đạo rồi xin độ mình trước, đó là vua Tần Tỳ Sa La. Nó cái người nhường đất nước ngai vàng cho thái tử. Đó là những cái điều mà mình nhận đọc, để khi nào mình biết như vậy rồi mình đi hành hương á, mình sẽ thấy nó cảm nhận mạnh mẽ hơn nữa. Thái tử sau đó từ biệt ra đi, vua đưa tiễn đứng bên lề đường ngó theo cho đến khi mất hút, không thấy nữa mới quay trở về. Đó là cái nhân duyên thái tử gặp vua Tần Tỳ Sa La của thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà. Bây giờ thái tử đi tìm Alala và Kalan. Hai vị tiên này là tu hành đắc hai cái thiền, hai cái định cao nhất là phi tưởng phi vi tưởng xứ và vô sở hữu xứ định. Bây giờ thái tử tiến bước đến chỗ của Alala tiên nhân. Khi ấy chư thiên nói với tiên nhân là Tát Bà Tất Đạt, tức là Tất Đạt Đa đó. À, trong kinh này phiên âm là Tát Bà Tất Đạt. Xả bỏ đất nước, từ biệt mẹ cha để cầu con đường chính chân vô thượng, muốn cứu bạc tất cả khổ đau cho chúng sinh vậy. Nay người đã đến, hạ cố đến đây. Tiên nhân ấy nghe chư thiên nói rồi rất là hoan hỷ, thoáng chốc đã thấy thái tử từ xa, ông vội bước ra nghênh đón, tán thán mừng ngài đến, rồi đón vào trong, mời thái tử ngồi. Tiên nhân trông thấy thái tử dung mạo đẹp đẽ, tướng tốt, chọn đủ các căn điềm tính thì hết lòng ái kính, hỏi thái tử rằng, ngài đi đường như thế có mệt hay không? Từ khi thái tử sơ sinh cho đến xuất ra rồi đến tận đây, tôi đều biết hết, ngài có thần thông mà. Ngài có thể từ trong khối lửa tự giác mà thoát ra, lại như voi lớn dây dợ trói chiền mà bứt thoát ra khỏi. Các vua cổ xưa đến tuổi trưởng thành hưởng thụ ngũ dục, đến khi chín chắn thì mới xả bỏ quốc ấp, mọi thứ thụ hưởng để xuất gia học đạo. Như thế chưa có gì là lạ. Thái tử giờ đây đang tuổi tráng niên mà đã bỏ ngũ dục tìm đến tận đây thì mới đúng là hết sức đặc biệt. Xin hãy chuyên cần tinh tiến để mau qua bờ kia, khuyến khích. Vua thời xưa của Ấn Độ, xưa người ta trọng Bà La Môn giai cấp trên hết đó. Thành ra các nhà vua về già đều đi tu hết đó. Và đúng như vậy. À, họ đến lúc mà lớn tuổi mới truyền ngôi vua lại cho con. Rồi đôi khi vào rừng núi mà cả hoàng hậu cũng đi theo tu luôn. Thì chuyện này là cái truyền thống của Ấn Độ thời cổ xưa. Nhưng mà ông tiên này ông bảo là những vị đó là hưởng ngũ dục rồi mới đi, còn đây á, ngài đang còn trai tráng khỏe mạnh như vậy. Thái tử nghe xong trả lời, tôi nghe lời ngài nói rất vui mừng. Ngài có thể nói cho tôi nghe về pháp đoạn trừ sinh lão bệnh tử, tôi nay mong được nghe. Thái tử đến đâu cũng chỉ muốn nghe pháp, không có khách sáo gì nhiều hết á. Không cần khách sáo lễ nghi đủ thứ, không cần phải uống vài chung trà đi các hạ. Thời gian còn mà. Thái tử bảo chứ vô thường đến bất cứ lúc nào ngay trong chung trà này. Người ta phải nói liền chuyện sinh lão bệnh tử. Tiên nhân trả lời thiện tài, rồi liền thuyết rằng nguồn gốc đầu tiên hết của chúng sinh là bắt đầu từ minh sơ. Sơ là ban đầu, minh này là u tối, tức là lúc đầu tiên nó tối mò, tối mịt, kêu là minh sơ. Rồi từ minh sơ ấy khởi lên ngã mạn, tức là ngã xuất hiện. Theo như ông này tu tập không có thượng đế, thì Ấn Độ nó có hai tôn giáo, nó phân là hai cái tôn giáo. Ở giai cấp Bà La Môn nó là tôn giáo thượng đế, tôn giáo đó là làm nghi lễ, làm nghi lễ thôi. Thành ra mấy vị mà nghi lễ giỏi, tán tụng hay này nọ, giọng huế rặc như thời hiện đại ấy, mà không có tâm đạo mà có phước đức làm nghi lễ nhiều ấy, là trong đời sau sinh là Bà La Môn hết. Làm nghi lễ tế tự này nọ rồi đó, vua chúa thì là đi đâu cũng phải có Bà La Môn hết. Lên ngai vàng này nọ rồi gọi là làm lễ quán đình này nọ, Bà La Môn đứng chủ trì làm lễ. Thì một cái tôn giáo khác nữa, tức là không phải là thờ thượng đế hay làm nghi lễ mà đi tu giải thoát, kêu là sa môn, thường nói chung như vậy. Thành ra hay nói sa môn, bà la môn. Bà la môn là tôn giáo thừa thượng đế, còn sa môn là cái tôn giáo cá nhân của mình tìm chân lý giải thoát. Cái thượng đế của các vị này, nếu sa môn thì có rất nhiều khuynh hướng, có những vị cũng có thượng đế, nhưng mà thượng đế đó là cái thượng đế để giúp mình giải thoát, thượng đế đó là hiện thân của chân lý, không phải là của nghi lễ. Thành ra nó có hai khuynh hướng như vậy. Khuynh hướng sa môn là chuyên tu tập khổ hành, tìm kiếm chân lý, khai mở trí huệ, thâm nhập thiền định, giữ trì gìn giới luật để tu tập. Và khuynh hướng nghi lễ là bà la môn. Vua là giai cấp sát đế lỵ thì kính trọng cả hai. Một đằng là để làm lễ nghi cho mình, cho trong triều đình này nọ, thì cho cái chỗ các nhà vua mà lớn xuất ra, khi mà bỏ ngai vàng đi xuất ra thì có thể tu theo Bà La Môn mà cũng có thể đi tu theo lối sa môn. Còn sa môn là những bậc mà đạo hạnh, nghĩa là thấy rõ, cho nên được kính trọng. Thì vị này á, vị này là một sa môn không theo sự tu tập mà nhận ra chân lý của vị này không có thượng đế, mà lúc đầu tiên hết không phải là thượng đế mà là u tối không có gì. Từ đó nó khởi lên ngã mạn, từ nơi ngã mạn sinh ra si tâm, tức là tâm si. Từ nơi si tâm sinh ái nhiễm, từ nơi ái nhiễm sinh ngũ vi trần khí. Ngũ vi trần đây khí, tức là nói cho cái chỗ để mà gọi là vũ trụ đất đai này nọ, cái chỗ như vậy kêu là khí, để cho hữu tình có mặt. Ngũ vi trần có thể là sắc thanh hương vị, sắc thanh hương vị xúc. Từ ngũ vi trần, tức là sắc thanh hương vị mà ở trong cái tình trạng là còn như là hạt bụi, như nguyên tử đó. Ngũ vi trần khí nó mà sinh ra ngũ đại. Ngũ đại có thể là đất nước lửa gió không. Từ nơi ngũ đại sinh các phiền não như tham dục sân khỏe vân vân. Do đó mà lưu truyền sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Nay tôi vì thái tử mà nói tóm lược vậy thôi. Đây là giải thích nguyên do luân hồi sinh lão bệnh tử. Tại sao có sinh lão bệnh tử? Có sinh lão bệnh tử phải có mình, phải có cái tôi của mình. Mà cái đó nó từ đâu ra vậy? Nó từ cái chỗ u tối ban đầu hết trơn, nó không có gì hết. Với tâm vậy rồi nó khởi lên có một cái ngã. Cái ngã đó nó mới si, nó không có giác, nó không có tu tập. nó mới sinh ái nhiễm. Do ái nhiễm cho nên nó mới sinh ra thế gian này. Tức là nó sinh ra cây cối đất đai mặt đất mặt nước thì nó kêu là ngũ vi trần khí, nhưng mà nó ở trong tình trạng nhỏ thôi, nó mới kết hợp lại với nhau mà nó thành ngũ đại, nó lớn ra. Ngũ đại như vậy là nó lớn ra, nó mới thành cảnh, thành mặt đất, thành hư không, thành cây cối nữa. Lúc đó mới sinh các phiền não tham dục sân khỏe, từ đó là lưu truyền. Đó là pháp của vị này giải thích sinh lão bệnh tử. Không hề có thượng đế sinh ra người hết ạ. Thái tử mới hỏi thêm rằng: tôi nay đã biết qua những gì ngài vừa nói, nhưng căn bổn của sinh tử thì có phương tiện nào để mà đoạn hay không? Tiên nhân trả lời: nếu muốn đoạn được gốc gác của sinh tử này thì một, nghe thời Đức Phật đó, cái ý nghĩa mà xuất gia tu tập nó làm sao đó, các sa môn trình bày cho mình nghe. Trước hết phải xuất gia tu trì giới hành, khiêm nhường nhẫn nhục, phải có đức hạnh đó. Hai, ở nơi không nhàn, ở nơi không này, nhàn là nơi nhàn tĩnh, không có ồn ào náo nhiệt, kêu là không nhàn, tu tập thiền định. Tức là trước hết giới, xuất ra giới rồi định, lìa các pháp dục ác bất thiện, rồi có giác, có quán, đắc sơ thiền. Tu làm sao đắc vào sơ thiền? Mấy cái pháp giác quán này nó đây mình không có đi sâu vào, nó thuộc về Phật pháp chuyên môn. Chỉ biết đó là khi nhập vào sơ thiền đó, thì nó còn tâm mình nó còn hai cái hoạt động là giác với quán. Giác nghĩa là nó vẫn nhận biết, quán là nó vẫn nhận biết cái đó là cái gì. Một cái giác nó nhận tổng quát, còn cái quán đó, nó vào chi tiết. Tức là thì mình ngồi yên tĩnh như vậy, tâm mình không suy nghĩ gì hết, nhưng mà nó vẫn có cái biết yên tĩnh đây, yên tĩnh là như thế nào, nó vẫn có cái đó. Thì lúc đó nhập sơ thiền, làm sao bỏ được cả giác với quán đó đi, thì tâm mình nó mới định thực sự, nó nhập hỷ tâm. Lúc đó tâm nó rất là hoan lạc, nó nhập vào đệ nhị thiền. Thì đệ nhị thiền tĩnh hơn là cái sơ thiền, bởi vì sơ thiền nó còn cái giác quán nó làm động, nghĩa là nó cứ sẵn sàng để mà biết cái này biết cái kia. Thầy nó bị động, bây giờ dừng hai cái đó lại thì tâm nó hoan hỉ vô cùng, tĩnh hơn nữa, nhưng mà nó lại bị cái hoan hỉ nó làm động. Đấy. Thành ra phải nhập đệ tam thiền, phải xả đi cái hỉ tâm nó, đắc chính niệm đầy đủ lạc căn, đắc đệ tam thiền. Xài tâm, tâm của mình á, nó phải đừng có lay động gì hết, nó phải niệm. Nó niệm, cái hướng niệm của nó đi thẳng đến cái thiền định, nó đừng có dính lại với cái hỉ. Đấy, đôi khi cái tâm mình nó an lạc, đáng lẽ mình bảo chứ ngồi tu để đắc định, nhưng mà thấy an lạc, cái tâm mình nó chạy theo cái an lạc. Thành ra mình phải khơi cái mục tiêu của mình lên là niệm, mình phải niệm tiến đến nữa. Xả đi cái hỉ đó. Khi mình vượt qua được cái hỉ nó động, hỉ là hoan, hoan hỉ, nó động hơn là cái lạc nó trầm xuống tĩnh. Thì tâm nó không động nữa thì nó lạc vô cùng. Cho nên đệ tam thiền đó là nó đắc được lạc và nó xả đi cái hỉ. Nhưng mà lạc á vẫn còn động. Người ta tu được thiền định mình thấy như vậy. Cho nên trừ cái khổ lạc đắc tịnh niệm, tức là mình đừng có nắm vào lạc, mình lìa khổ rồi, nhưng mà cũng đừng có dựa vào lạc, tiếp tục niệm cái thanh tịnh. Cái tịnh ở đây, niệm tịnh ở đây là không khổ không lạc. Tại vì hễ mình còn, mình cái tâm mình nó còn thích cái lạc đó là nó còn động. Thành ra xả khổ lạc hết, niệm cái tịnh là niệm cái không khổ là nhập vào xà căn, đắc đệ tứ thiền, đạt được vô tưởng báo. Đắc đến đệ tứ thiền này rồi á thì mình sẽ đạt được một cái kết quả gọi là vô tưởng, tâm không còn tâm tưởng nữa. Có một số thầy nói cái chỗ ấy gọi là giải thoát, nhiều người tu đến đây cho là giải thoát rồi, đến khi từ định ra khỏi mới hay đó không phải là chỗ giải thoát. nên tiếp tục lìa sắc tưởng nhập không xứ. Đến đây là bắt đầu nhập vào cõi vô sắc. Bốn cõi thiền là thuộc cõi sắc, nó còn sắc tướng. Đến đây là không còn sắc tướng nữa, để cho tâm của mình hoàn toàn không còn một chút động nữa, nhập vào không xứ, hoàn toàn là hư không. Hư không, không có một cái gì gọi là hình tướng nữa. Nhưng mà không xứ vẫn chưa phải là cứu cánh, nên diệt hữu đối tượng, nhập thức xứ. Không vẫn là, vẫn là đối lại với lại có, cho nên diệt cả hai, còn lại thức. Bây giờ cảnh hoàn toàn không còn gì nữa, kể cả không cũng còn nữa, có cũng còn nữa, thì nó còn lại thức, còn lại tâm của mình nữa. Nhập vào thức xứ, diệt vô lượng thức tưởng. Lúc đó thấy thức, 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 thấy chỗ nào cũng là tâm hết á. Tâm, tâm, không có thấy một cái gì mà chỉ thấy tâm, tâm bao la không cùng tận. Nhưng cũng chưa hết, còn có tâm đó là còn có động. Cho nên diệt vô lượng thức tưởng, chỉ quán một thức, phải nhập vào vô sở hữu xứ. Rốt cuộc gom hết tất cả, nó bao la vậy, gom lại về tâm tưởng của mình thôi. Rồi diệt nó luôn, không có gì hết, gọi là vô sở hữu. Cái tâm đó nó không có một cái gì là của nó, thành ra nó ở trong tình trạng gần như nó tắt luôn. Nhưng mà cũng chưa hết, giờ đến cao nhất. Lìa hết mọi loại tưởng, nhập phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì tâm của mình á, mà nó có những diễn biến ra như vậy á, nó được kêu là tưởng hết. Bây giờ lìa hết mọi cái tưởng đó. Đến đây là cái niệm cuối cùng, ngừng lại. Chỗ ấy gọi là cứu cánh giải thoát. Nó không phải là tâm, mà nó cũng chẳng phải là không có tâm nữa. Bởi vì mình tu là mình lấy tâm để tu. Mà cái tu của các vị này á, cái ý nghĩa giải thoát của nó, từ tâm khởi lên phiền não, từ tâm khởi lên sinh tử. Cho nên khi các vị này vào tu thiền định, nó là ngưng tâm, nó là lắng tâm, và từ từ nó đi đến cái chỗ diệt tâm. Bởi vì tâm là gốc của sinh tử, tâm là gốc của ngã, của con người. Mà con người xuất hiện, tức là tâm xuất hiện ra là có sinh lão bệnh tử. Cho nên tu nó thành ra là diệt chính mình. Mà lý do diệt chính mình nó là bởi vì khám phá ra được á, chính mình là nhân của khổ đau. Khổ đau không phải từ bên ngoài tới. Chính mình là nhân của sinh lão bệnh tử, không phải từ bên ngoài tới. Cho nên diệt tâm như vậy, đến mức cùng cực như vậy. Đến chỗ đó rồi đó, không phải là có tâm, mà cũng không phải là không còn có tâm. Cái tâm nó ở trong cái trạng thái vi tế nhất, được kêu là giải thoát. Đó chính là bờ bên kia của các người học vậy. Thái tử nếu muốn đoạn trừ khổ hoạn, sinh lão bệnh tử thì phải tu học các cái thực hành như vậy. Bây giờ thái tử nghe tiên nhân trình bày xong, tâm không hề vui, tự nghĩ thầm rằng chi kiến của ông ta không phải là chỗ cứu cánh, không phải là chỗ vĩnh viễn đoạn trừ chư kết phiền não. Mới bèn nói rằng: tôi nay đối với các pháp mà ngài nói có chỗ chưa được hiểu lắm, nay muốn thưa hỏi cùng được chăng? Tiên nhân trả lời: kính nghe theo tôn ý. Tiên nhân này là kính trọng Đức Phật. Lúc đó là một chàng trai trẻ, đối với tiên nhân thì đúng là con nít đó. Mà nói: thái tử hỏi, phi tưởng phi tưởng xứ là có ngã hay không có ngã? Nếu bảo là không có ngã thì không nên nói là phi tưởng phi phi tưởng. Không có ngã là không có gì hết. Nếu bảo là có ngã thì ngã là hữu chi hay là vô chi? Nếu ngã là vô chi, ắt giống như gỗ đá. Nếu ngã là hữu chi, ắt có phan duyên. Bây giờ cái trạng thái tâm nó đó, hễ đã có tâm, hễ có tâm là cái tâm nó phải là ngã hay không? Nếu tâm nó không phải là ngã nữa thì coi như là nó không nói nó được là gì nữa, để gọi nó là phi tưởng phi phi tưởng nữa. Và nếu có ngã thì ngã có biết không? Tức là cái tâm nó có biết hay không biết? Nếu không biết thì nó là gỗ đá. Nếu có biết á, thì nó phải biết cái gì chứ? Vậy là nó có nương vào duyên để biết. đã có nương và duyên, phan duyên ắt có nhiễm trước, tức là bám vào rồi, tâm nó bám vào một cái gì rồi nó mới biết. Do vì nhiễm trước ắt không phải là giải thoát, vậy là vẫn còn có kẹt trong đó. Cái tâm đó của ngài á, nó vẫn là một cái tâm nhiễm trước. Ngài đã tận hết các thô kết, tức là các cái trói buộc nhiễm trước thô, mà không tự biết rằng tế kết vẫn còn. Do vì lẽ ấy nên gọi là cứu cánh. Bây giờ nói thô nói tế đây làm sao? Thí dụ vậy, mình nói một cách thô, nó là một cái hình tướng rõ ràng bên ngoài, tế nó là cái gì còn lưu lại bên trong. Thí dụ mình giận một người nào thì nó đến xin lỗi mà ô có gì hết á, tôi hồi nào cũng giờ là tu tập pháp xà này nọ thì lui xà liền, tôi không có giận gì hết chứ, nữa không gì hết á. Thế người kia bảo thôi vậy được ha, vậy thôi tôi xin chào anh, tôi về. Về mà anh về đi, đứng lo hết đó, tôi không có giận gì ai hết trơn trọi đó. Ta về là trong tâm mình nó vẫn vang vẳng cái tiếng mà về đi cho nội, về cho rồi cho nội. Thì những cái đó nó là tế, còn cái bên ngoài của mình nó là thô. Cái lời nói của mình cái gì ngoài thì người ta tu tập, người ta cứ trừ cái thô đi, nó vào dần cái tế. Nhưng mà cái tế cuối cùng hết đó, cái tâm mình tại sao nó vẫn còn, để gọi nó là phi tưởng, phi vi tưởng. Phi tưởng, mình lấy cái chữ tưởng là chữ tâm đó, tức là không phải là tâm nữa, nhưng mà cũng không phải là không phải là tâm. Nó vẫn còn sót lại, mà nó sót lại chứng tỏ nó vẫn còn dính vào một cái gì, nó mới còn có tâm chứ. Nó vẫn phải ái trước một cái gì, nó mới còn có tâm. Cái đó là một cái tế kết nhìn ra. Do vì lẽ ấy nên gọi là cứu cánh. Tế kết thấm nhuần tăng trưởng lại phải chịu sinh xuống, tức là có đạt được trạng thái này rồi cũng phải trở lại với khổ đau sinh lão bệnh tử. Do đó mới rõ không phải là độ đến bờ kia. Nếu trừ được ngã cùng với ngã tưởng, tất cả xả bỏ hết, như thế mới gọi là chân giải thoát vậy. Tiên nhân im lặng, tâm thầm tư duy các điều thái tử nói thật là hết sức vi diệu. Bây giờ thái tử lại hỏi tiên nhân, ngài đến năm bao nhiêu tuổi mới xuất gia? Tu phạm hạnh đến nay đã được bao năm? Tiên nhân đáp rằng, tôi năm 16 là đã xuất gia, sớm hơn Đức Phật, sớm hơn thái tử nữa. Tu phạm hành đến nay đã 104 tuổi. Thái tử nghe xong tâm nghĩ rằng, xuất gia, từ lúc xuất gia đến nay đã quá lâu rồi mà pháp sở đắc chỉ như vậy thôi sao? Trời ông tu gần cả 100 năm rồi mà ông mới đắc có vậy. Mà mình tu cả biết mấy ngàn kiếp thì chưa được như ông tiên nhân này. Mà lúc đó thái tử nghĩ, trời ông tu như vậy rồi mới đắc có vậy à? Khi ấy thái tử đó vì cầu thắng pháp, đấy, thắng pháp đó, cho nên pháp này không phải. Xuất gia có nghĩa là cầu thắng pháp, nên đứng dậy khỏi chỗ ngồi từ biệt tiên nhân, đi liền tại chỗ, không luyến tiếc. Thái tử đi tu xuất gia không phải tình cảm, cho nên chỗ nào không đúng pháp là đi liền. Đấy, tuy rằng tâm thì vẫn mến mộ nhau, nhưng mà đi liền tại chỗ, không đợi đến trung trà thứ nhị. Tiên nhân nói với thái tử, tôi bao lâu nay tập tu khổ hành mà đắc quả được chính chỉ là như thế thôi. Ngài là dòng vua làm sao có thể tu khổ hành được? Thái tử trả lời, như ngài tu đó chưa phải là khổ đâu, còn có con đường tối khổ nan hành khác nữa. Tiên nhân này nói, tôi khổ hành ghê lắm rồi mới đắc được như vậy á, mà bây giờ ngài là một thái tử mà làm sao tu khổ hành được mà đòi đi đâu nữa. Tiên nhân xét thấy thái tử trí huệ, lại thấy ý chí kiên cố không chuyển, biết là chắc chắn thái tử sẽ thành nhất thiết chủng trí, mới bạch thái tử rằng, ngài nếu thành đạo thì nhớ độ tôi trước nghe. Theo đó thái tử đáp rằng, thiện tài. Tiếp theo thái tử đi đến chỗ ở của ngài Ca Lan, luận nghị đối đáp cũng giống như vậy. Thái tử cũng không hài lòng, bèn tiếp tục lên đường. Hai tiên nhân này cũng cùng nhau, cùng một trường hợp, thấy thái tử bỏ đi, mỗi vị đều nghĩ, thái tử trí huệ thâm diệu lạ thường, thật đúng là khó mà lường nổi. rồi chắp tay phụng tiễn, nhìn theo hút bóng mới quay trở về. Thái tử sẽ đi tu 6 năm khổ hạnh kinh khủng, chưa từng có ai làm được. Đó là đến đây mình tạm ngừng để tiếp tục nghe tối nay, nghe thái tử tu khổ hạnh 6 năm ra sao. Thì ngày thứ 6 mình sẽ học sớm 9 giờ đến 10 rưỡi, tại 11 giờ làm lễ ở chùa. Đây mình nói cho hay trước. Nguyện